Thessalonica nhất đoạn 5 từ câu 16 đến câu 18. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm, việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Quý vị thân hữu có mặt với chúng tôi chiều hôm nay ở trong là tình yêu của Chúa cứu thế. Kính thưa Hội Thánh, là người tin Chúa hay người chưa tin Chúa, chắc chắn có nhiều vui buồn thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó có thể xảy đến với chúng ta một cách bất ngờ và thình lình. Buổi sáng là sự vui mừng, nhưng buổi chiều tối có thể là những phiền muộn của đời sống. Thời điểm Covid-19 được xem là thời kỳ đen tối nhất của nhân loại, khi con người đối diện với bệnh tật và chết chóc mỗi ngày. Người ta đối diện với sự chết mà không có thì giờ để chôn cất những xác chết một cách tử tế. Tuy nhiên, đối với các hội thánh tại Úc nói riêng, tôi không biết các hội thánh tại Mỹ, Canada, Âu Châu như thế nào. Tôi nhận thấy Đức Chúa Trời không chỉ bảo vệ hội thánh của Ngài được mọi sự bình an, nhưng mà Chúa cũng tiếp trợ cho hội thánh về phương diện tài chánh, trong lúc tất cả mọi sinh hoạt của con người đều phải ngưng lại theo như quyết định của chính phủ Úc. Điều làm cho tôi rất ngạc nhiên đó là ngoại trừ hội thánh Adelaide mở cửa hoạt động trở lại sau 3 tháng rưỡi bị đóng cửa, tất cả các hội thánh người Việt ở tại New South Wales và Victoria phải đóng cửa trọn năm 2020. Tuy nhiên, cứ mỗi 2 tuần, tất cả mục sư truyền đạo thuộc Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc đều nhận được $750 từ chính phủ Úc. Đó chính là niềm vui lâu dài mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh nói chung ở giữa cơn khủng hoảng của toàn thế giới. Niềm vui đó vẫn còn tồn động trong đời sống của chính tôi cho đến bây giờ. Mỗi khi tôi nhìn lại các vật dụng ở trong nhà, những thứ mà tôi mua sắm ở trong thời kỳ Covid-19, thì tôi nhớ lại sự thương xót của Chúa. Và tôi tin rằng mọi sự xảy đến cho hội thánh nói chung, xảy đến cho người hầu vị Chúa nói riêng, tất cả mọi sự đều nằm trong đường lối và ý muốn tốt lành, trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Trong tinh thần đó, chiều hôm nay tôi muốn cùng với hội thánh suy gẫm một bài học nữa dựa theo sách Thessalonica thứ nhất, đoạn 5 từ câu 16 đến câu 18 mà chúng ta vừa nghe đọc. Sứ đồ Phao-lô viết rằng: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Ba câu này rất quen thuộc với hội thánh, phải không? Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em, chị em là như vậy. Thưa hội thánh, vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn Đức Chúa Trời là những điều rất thực tế trong đời sống của người Cơ Đốc. Tuy nhiên, để có thể vui mừng và bày tỏ tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời trong mọi cảnh ngộ của đời sống, đòi hỏi chúng ta phải tin cậy đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời, không có hồ nghi hay lưỡng lự. Hay nói một cách khác, chúng ta không thể vui mừng mãi mãi về điều gì đó ở ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng không thể cầu nguyện không thôi bởi vì một số điều không thuộc về ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng không thể dâng lời tạ ơn Chúa nếu như mọi sự tay chúng ta làm không phù hợp với lẽ thật của Kinh Thánh. Chúng ta chú ý cụm từ vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là như vậy. Đây là vấn đề thần học, nhưng cũng là nền tảng của đức tin. Ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong một kỳ hội đồng Bộ Linh toàn quốc vào khoảng năm 2013, chúng tôi có một thời giờ tĩnh nguyện của hội đồng và tôi được mời cầu nguyện cho một vài hữu thánh, trong đó có hữu thánh Adelaide. Đang khi cầu nguyện, có một tiếng nói chợt đến với tâm tư của tôi, rất là ngắn gọn: con sẽ làm gì cho hữu thánh của ta? Tôi cầu nguyện cho anh chị em, cho ba hữu thánh, và có một tiếng nói ở trong lòng của tôi: con sẽ làm gì cho hữu thánh của ta? Sau khi trở về Sydney, tôi liên lạc với mục sư hội trưởng lúc bấy giờ, tức là mục sư Russell Brown. Tôi nhắc lại câu chuyện giữa ông với tôi khi còn ở Sydney. Tức là 2 năm trước đó, mục sư hội trưởng kêu gọi tôi đến Adelaide để giúp việc hội thánh tại đây. Tôi trả lời ngay lập tức: thưa không. Cho đến khi nào tôi biết rằng Đức Chúa Trời cảm động và mặc khải cho tôi ý muốn của Ngài, tôi sẽ đến Adelaide theo như đề nghị của ông. Bởi vì công việc của tôi lúc bấy giờ tại Sydney, ông bà anh chị em biết, tôi giúp việc cho 2 hội thánh, sáng chiều, trong suốt 9 năm như vậy. Tôi không có lý do gì mà rời khỏi tiểu bang New South Wales. 2 năm sau, trong thời giờ cầu nguyện cho các hội thánh tại hội đồng Bộ Linh kỳ đó, tôi nhận biết sự cảm thúc của Đức Chúa Trời. Tôi nhận biết sự thúc đẩy của Chúa trong khi tôi cầu nguyện. Và tôi yêu cầu mục sư hội trưởng Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc bổ nhiệm tôi đến Adelaide bởi vì nhu cầu hội thánh Chúa tại đây. Gia đình chúng tôi dọn đến tiểu bang Nam Úc vào cuối năm 2014. Và khi nhìn lại khoảng thời gian 10 năm vừa qua, tôi cảm tạ Chúa về tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra trong đời sống và chức vụ của tôi. Nói theo tinh thần của sứ đồ Phao-lô, chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy sự chăm sóc và ban phước của Chúa trên hội thánh. Chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho hội thánh được tăng trưởng và vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Và chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì biết rằng đó là đường lối và ý muốn của Ngài trên đời sống và chức vụ của tôi trong suốt 20 năm làm việc với Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc. Tôi vẫn còn giữ liên lạc với các hội thánh tại New South Wales, tại Victoria, và chúng tôi giúp đỡ cho anh chị em trong ban chấp hành hội thánh, ban trưởng lão hội thánh trong mấy ngày vừa qua, mặc dù tôi không có mặt với anh em như trước đây. Thưa hội thánh, trong ánh sáng Kinh Thánh, tôi tin rằng hết thảy chúng ta, ông bà anh chị em với tôi, đều kinh nghiệm đi trong đường lối và ý muốn của Ngài, không phải ngẫu nhiên tình cờ mà anh Nghĩa với chị Thủy có mặt với chúng ta chiều hôm nay. Tôi tin điều đó. Không phải ngẫu nhiên tình cờ mà 2 vợ chồng Quốc An với lại Phượng có mặt với chúng ta trong mấy tuần lễ vừa qua. Không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà các em sinh viên có mặt với hội thánh ở trong những thời gian vừa qua. Và cũng không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà tôi có thể gặp những người cháu nội của cô Đức ở trong sự hầu việc Chúa xuyên lục địa. Tôi nói xuyên lục địa tức là sao? Tức là cháu nội của Đức, tức là cháu của Vinh Phương nữa, Chúa mang họ đến đây để giúp việc hội thánh. Tôi sẽ gặp đứa thứ hai vào sáng ngày 22 tháng 10. Tôi book với nó rồi. Nó sẽ đến đây giúp việc hội thánh và có một số công việc tôi đã giao trước cho nó. Một đứa thứ hai là em ruột của Hải Tâm. Ba mẹ đồng ý cho Hữu Thánh mượn cháo để làm tờ chương trình cho Hữu Thánh mỗi tuần. Và nó bắt đầu làm việc với chúng ta hơn một năm rồi. Và nó cũng sẽ có mặt ở tại Adelaide, không phải tình cờ hay ngẫu nhiên, nhưng mà Chúa sắm sẵn những con người trẻ để hầu vì Chúa xây dựng Hữu Thánh. Đó là đức tin của tôi. Hết thảy chúng ta đều kinh nghiệm đi trong đường lối và ý muốn của Ngài. Dầu vậy, có dễ dàng để chúng ta, những người được kể là con cái Đức Chúa Trời, thể hiện sự vui mừng luôn luôn? Phao-lô không có nói là hãy vui mừng, nhưng mà ông nói rằng hãy vui mừng luôn luôn. Vui mừng luôn luôn ở trong mọi cảnh ngộ. Có dễ dàng để chúng ta thực hành sự bền lòng cầu nguyện? Có dễ dàng để chúng ta thốt lên lời tạ ơn Đức Chúa Trời khi cá nhân mình đối diện với những thực tế rất khó hiểu trong cuộc sống hay không? Có một chị em ở trong lớp học Kinh Thánh nói với tôi rằng: mục sư, tôi tốn không biết bao nhiêu tiền, công sức rồi thì giờ để bảo lãnh đứa con cuối cùng đến Úc, nhưng mà không được, không được. Tôi chỉ có thể nói với họ rằng đó là đường lối ý muốn của Chúa. Có những điều rất khó hiểu trong đời sống của người thuộc về Chúa khi chúng ta đối diện. Và làm sao để nói rằng tôi vui mừng, tôi tiếp tục cầu nguyện và tôi dâng lời tạ ơn Chúa. Chúng ta có thể vui mừng khi nhìn thấy những thành quả nào đó đến từ công việc của mình mỗi ngày. Được thăng chức, được tăng lương, được ban giám đốc chiếu cố, được ưu đãi, vân vân, nhiều thứ. Chắc là vui sướng lắm. Đó là kinh nghiệm của tôi hồi còn làm việc ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như mọi sự trái ngược lại với những điều mà cá nhân mình mong đợi, liệu rằng người tin Chúa, chúng ta có thể bày tỏ sự vui mừng, rồi cầu nguyện không thôi, rồi hết lòng tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi vì biết rằng tất cả những điều đó đều nằm trong đường lối và ý muốn của Ngài hay không? Có ai trong chúng ta từng có kinh nghiệm ý muốn của Chúa là những điều hoàn toàn trái ngược với những gì mình đang mong đợi hay không? Và ở trong hoàn cảnh đó, ở giữa cảnh ngộ đó, ông bà anh chị em sẽ phản ứng như thế nào? Vui mừng hay buồn rầu? Tiếp tục cầu nguyện hay là tạm ngưng, xin Chúa cho phép con không cầu nguyện nữa? Có thể tâm trí cho chúng ta biết đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng bên trong con người của chúng ta phủ nhận những điều đó. Tại sao? Bởi vì nó không có phù hợp với sự suy nghĩ và mong đợi của mình. Mình suy nghĩ ao ước điều gì đó, nhưng mà Chúa lại đưa dắt một lối khác mà mình chưa thể biết được nó đi về đâu. Đây là kinh nghiệm của tôi trong đời sống và chức vụ hầu vì Chúa. Đời thường cũng như ở trong chức vụ. Đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời thật cao sâu và mầu nhiệm. Công việc của Ngài trong thế giới loài người vẫn là những điều bí mật đối với nhân loại nói chung. Bây giờ tôi nói về hình ảnh của ông Gióp. Sau khi Đức Chúa Trời mặc khải cho ông Gióp về sự sáng tạo của Ngài, Chúa không hề nói với Gióp tại sao con phải đối diện với hoạn nạn thử thách. Mất hết tất cả, con cái, tôi tớ, súc vật, không còn gì hết. Rồi mang thêm một chứng bệnh ung độc từ đầu cho đến gót chân. Đức Chúa Trời dường như không hề nói với Gióp tại sao con phải đi qua sự hoạn nạn đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời mặc khải cho ông Gióp sự vĩ đại của trời và đất qua công cuộc sáng tạo. Đức Chúa Trời chỉ cho ông Gióp thấy sự sáng tạo kỳ diệu của Ngài, từ những vật thật là lớn cho đến những vật thật là nhỏ bé. Khi đó ông Gióp thưa với Chúa như thế nào? Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. kẻ này là ai, không hiểu biết gì lại dám che ám ý chỉ của Chúa. Ông Gióp nói như vậy đó. Ông nói tiếp rằng phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức là các sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết. Gióp đoạn 42 câu số 2 và câu số 3. Ông bà anh chị em thân mến, hầu hết chúng ta đều tin rằng Đức Chúa Trời là đấng làm được mọi sự trong thế gian này. Hầu hết đều tin rằng Ngài là đấng vô sở bất năng, Đức Chúa Trời toàn năng. Tuy nhiên, có đôi khi chúng ta tự suy nghĩ, tự mình suy nghĩ và nói ra những điều cá nhân mình không hiểu đến. Nó là những điều màu nhiệm, lạ lùng, kỳ diệu mà chúng ta chẳng thông biết. Và giống như ông Gióp, ông thưa với Chúa rằng kẻ này là ai, không hiểu biết gì lại dám che ám ý chỉ của Chúa. Đôi khi mình cũng giống ông Gióp cái chỗ đó đó. Mình nghĩ là mình rất là giỏi, tài ba, phải không? Thành công. Và đôi khi chúng ta bị cám dỗ để che ám ý chỉ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa thương xót, tha thứ cho ông bà, anh chị em với tôi nếu như mình có tư tưởng đó. Và xin Chúa giúp cho hết thảy chúng ta có được sự nhận biết của ông Gióp về sự oai nghi vĩ đại của Đức Chúa Trời, đấng dựng nên trời và đất. Đường lối và ý muốn của Ngài trên toàn cõi vũ trụ vẫn là những điều bí mật đối với sự hiểu biết của nhân loại. Cho dù con người có bắn phi thuyền lên mặt trăng đi nữa, hoặc là con người có thể khám phá điều gì đó ở trên quả tinh, thì nó vẫn là sự bí mật của Đức Chúa Trời đối với sự hiểu biết của con người. Xin Chúa thăm viếng và nhắc nhở, hầu cho không ai trong chúng ta bị cám dỗ và nghi ngờ sự an bài của Đức Chúa Trời cho đời sống của chính mình và gia đình mình. Cho dù ông bà anh chị em với tôi phải đi qua những thì giờ phiền muộn ở trong cuộc sống hiện nay. Điều kế tiếp được đề cập trong ý tưởng của Phao-lô đó là sự cầu nguyện không thôi. Trong các bản dịch Kinh Thánh Anh ngữ, cụm từ này có nghĩa là cầu nguyện một cách thường xuyên. Về một phương diện, sự cầu nguyện được ví sánh như hơi thở của người thuộc về Chúa. Ai cũng có thể cầu nguyện. Và có nhiều cách, nhiều động cơ khi một người bước vào sự cầu nguyện. Kinh Thánh Tân Ước cho thấy Đức Chúa Giê-xu thường hay tìm nơi vắng vẻ hay là đồng vắng để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Ngài cũng dạy rằng khi các con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi. Ở nơi kính nhiệm đó, Đức Chúa Cha là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Một trong những thách thức không nhỏ cho Hội Thánh ngày hôm nay nói chung, đó là sự tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Người ta có thể làm rất nhiều việc cho Hội Thánh ngày hôm nay, nhưng mà đời sống tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời mỗi lúc càng ít hơn. Mỗi lúc càng ít hơn. Chứ không thôi hay là thường xuyên trong sự cầu nguyện mô tả một đời sống thường xuyên ở trong sự tương giao với Đức Chúa Trời. Tiên tri Habakkuk viết rằng ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta sẽ trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Habakkuk đoạn 2 câu số 1. Tôi rất thích cụm từ rình xem Ngài bảo ta điều gì. Có khi nào ông bà anh chị em cầu nguyện trong tinh thần của tiên tri Habakkuk không? Tức là rình xem, chờ đợi xem Chúa phán với mình ý chỉ của Ngài trong mọi điều mình cầu xin. Khi chúng tôi suy nghĩ về vấn đề hình thành một chương trình giáo dục thần học và kinh thánh ở tại Úc, được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục Úc, được cấp văn bằng bởi Chủng viện Thần học University of Divinity, tức là hệ đại học thần học, chúng tôi cầu nguyện và chờ đợi sự mở đường của Chúa. Ông bà anh chị em nghĩ rằng chúng tôi phải dành bao nhiêu thời gian cho vấn đề này? Rất nhiều năm. Và không ngừng nghỉ trong sự tìm kiếm đường lối và ý muốn của Chúa. Mặc dù có nhiều thách thức về tài chánh cho vấn đề dịch tài liệu, vấn đề thù lao cho ban giáo sư, và trong đó có giáo sư người Úc, có giáo sư người Việt, vấn đề hỗ trợ cho các sinh viên, vân vân. Bởi vì nó quan trọng đối với nhu cầu đào tạo người hầu việc Chúa hiện nay và trong tương lai. Vấn đề cầu nguyện không thôi hay cầu nguyện một cách thường xuyên đã được ứng dụng bắt đầu năm 2020. Môn học đầu tiên đã hoàn tất vấn đề dịch thuật. Cơ sở và trang bị cần thiết cũng đã sẵn sàng. Một số sinh viên tại Adelaide, Melbourne, Sydney cũng đã sẵn sàng cho việc ghi danh. Một giao ước làm việc giữa tôi với trường Kinh Thánh của Úc cũng đã sẵn sàng. Dầu vậy, đây là điều tôi học được qua tâm tình của Phaolô. Tức là vui mừng khi nhìn thấy sự mở đường của Đức Chúa Trời. Vui mừng khi nhìn thấy sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị trường Kinh Thánh tại Adelaide. Vui mừng khi nhìn thấy sự đáp ứng của anh chị em tại các tiểu bang của Úc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và nói như tiên tri Habakkuk, chúng con chờ đợi Chúa bày tỏ thánh ý của Ngài trong những bước kế tiếp liên quan đến vấn đề Cơ Đốc giáo dục. Đây là điều mà tôi sẽ gặp các đại tớ Chúa tại Việt Nam để trao đổi ý kiến. Như tôi đã thông báo hồi nãy, ngày mai tôi sẽ đi Việt Nam để tham dự hội nghị của các hội thánh thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Chủ đề của hội nghị kỳ này đó là nước cha mau đến. Chúng tôi tìm kiếm ý Chúa trong vấn đề giáo dục thần học cũng trong ý tưởng đó. Ông bà anh chị em có thể đứng chung với chúng tôi trong sự cầu nguyện, bởi vì nhu cầu của các hội thánh si mê người Việt tại Úc hiện nay, trong vòng 4 năm trở lại đây, 4 mục sư và 1 truyền đạo đã chính thức rời khỏi hội thánh và giáo hội. Trong vòng 4 tuần lễ trở lại đây, đã có 2 mục sư chính thức xin từ chức. Mà trong suốt 20 năm nay, tôi chưa thấy một mục sư người Việt nào được đào tạo từ trong các chủng viện thần học của Úc để hầu việc Chúa với hội thánh người Việt. Một nhu cầu rất lớn, thưa hội thánh. Một nhu cầu rất lớn. Mục sư hội trưởng Ken Ram là điều hợp viên của tất cả các hội thánh CMA thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ông nối kết với lại ban trị sự Tổng Liên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam để tổ chức hội nghị kỳ này. Ông muốn tôi có mặt trong 4 ngày cuối tháng 10 sắp tới đây. Tôi xin Chúa soi dẫn và dạy dỗ tôi ý chỉ của Ngài qua sự gặp gỡ đại diện của trên dưới 30 quốc gia sẽ có mặt tại Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam. Chắc chắn có nhiều bài học quý giá đến từ sự thờ phượng và mối thông công Cơ Đốc giữa các quốc gia thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cháu nội của cô Đức là một trong những người được mời để đàn piano cho hội nghị kỳ này qua sự tiến cử của tôi. Và tôi cảm ơn Chúa về tâm tình hầu việc Chúa của con cháu của chúng ta. Trở lại với ý tưởng của Phaolô, cụm từ cầu nguyện không thôi không chỉ nói đến sự tương giao mật thiết giữa con người với Đức Chúa Trời, nhưng nó cũng nói đến lòng yêu kính Chúa của ông bà anh chị em với tôi đối với đấng tạo hóa của muôn loài. Phúc âm Ma-thi-ơ kỹ thuật lời phán của Đức Chúa Giê-xu như sau. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37. Không phải yêu mến Chúa một cách tự nhiên thưa hội thánh, phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý. Xin Chúa ban cho hết thảy chúng ta không chỉ bền đổ trong sự cầu nguyện, thường xuyên cầu nguyện trong tinh thần yêu kính Đức Chúa Trời và ở trong sự tương giao với Ngài một cách đúng nghĩa. Điều thứ ba mà Phao-lô đề cập trong bài học đó là tấm lòng biết ơn Chúa về mọi điều tay chúng ta làm. Sứ đồ Phao-lô nói phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Thông thường chúng ta cảm tạ Chúa về những công việc mang tính cách thuộc linh, đúng vậy không? Mình dễ cảm ơn Chúa lắm bởi những công việc trong hội thánh. Ở đây Phao-lô viết rằng phàm làm việc gì, cụm từ này không có giới hạn một số công việc nào đó thuộc về hội thánh. Phàm làm việc gì có thể bao gồm mọi điều tay chúng ta làm trong tinh thần nhận biết Chúa và ý muốn của Ngài. Trong tinh thần nhận biết Chúa và ý muốn của Ngài. Chủ nhật 10 tây tháng 11, hội thánh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 21 năm ngày thành lập hội thánh Chúa tại đây. Chúng ta sẽ thể hiện lòng biết ơn Chúa như thế nào qua những sứ mạng mà Ngài ủy thác cho hội thánh. Chúng ta có tạ ơn Chúa trong tinh thần nhận biết mọi sự xảy ra trong suốt hơn 20 năm vừa qua bởi vì đó là ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời hay không? Xin Chúa ban cho hết thảy chúng ta tấm lòng biết ơn Chúa trong từng công việc tay mình làm. Cho dù thành công hay thất bại cũng phải tạ ơn Chúa. Bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ là như vậy. Với tinh thần đó, chúng ta sẽ thật sự kinh nghiệm điều Phao-lô nói: vui mừng, cầu nguyện và cảm tạ trong mọi điều tay chúng ta làm. Tôi kết luận bài học ở đây. Cách đây vài hôm, có một mục sư ở Việt Nam liên lạc với tôi cho biết ông vừa mới nhận được visa của Úc để tham dự Hội đồng Bồ Linh cuối năm nay. Vấn đề đáng nói đó là đang khi một số người khác cũng nhận thư mời của ban tổ chức hội đồng, các thư mời, gần 40 thư mời tôi ký tên đó, cũng làm thủ tục xin đi Úc, nhưng họ bị từ chối. Mục sư này được cấp visa cùng với 2 mục sư khác. Cả 3 người đều là quản nhiệm của 3 hội thánh ở tại Việt Nam. Điều tôi muốn nói là gì? Ngay hôm nhận được visa của Úc, mục sư này gửi cho tôi một tin nhắn. Trong đó có một cụm từ liên quan đến ý tưởng của bài học chúng ta. Cụm từ này bao gồm 3 chữ ngắn gọn nhưng rất đáng chú ý. Đó là cảm ơn Chúa. Đầy tới Chúa viết cho tôi một cái tin nhắn và có 3 cái chữ mà tôi rất là thích: cảm ơn Chúa. Thưa hội thánh, câu chuyện tôi vừa nói chỉ là một ví dụ trong hàng trăm ngàn mẫu chuyện đức tin ở giữa cộng đồng Cơ Đốc giáo trên khắp thế giới. Người ta có thể dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời trong bất kỳ cảnh ngộ nào của cuộc sống, và niềm vui mà Chúa ban cho thì đúng là niềm vui lâu dài đầy ý nghĩa. Niềm vui lâu dài và đầy ý nghĩa. Hội thánh có thể đối diện với nhiều khủng hoảng của thế giới. Đây là điều chúng ta không tránh khỏi. Người thuộc về Chúa có thể đối diện với nhiều thách thức trong đời sống và việc làm hàng ngày. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khó khăn, thử thách hay bất cứ điều gì xảy đến với chúng ta mỗi ngày đều thuộc về ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì vậy, lời cầu nguyện của tôi cho hội thánh chiều hôm nay đó là xin Chúa ban cho mỗi người tinh thần vui mừng trong Chúa, thường xuyên cầu nguyện và tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời trong mọi điều tay chúng ta làm, nhất là sự hầu việc Chúa của mỗi người hiện nay. Muốn thật hết lòng, chúng ta hợp ý cầu nguyện.